kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu tháng 3 rồi mà bây giờ ngày hôm nay đố cô Thu Nga nói các phần tin nào không liên quan đến ông Trump được không cô Thu Nga?
Wow, cái đó cô bộ là khó ăn ghê à nha. Cái gì thì là cái chứ mà không thể nào mà nói với nói mà một bản tin mà không có ông Trump, tại vì bây giờ ông là ngôi sao sáng chói, lúc nào cũng phải có tên ông vào cái mỗi cái buổi sáng mà news, rồi trưa news, rồi chiều thì news. Và cái việc mà về cái kiểm soát súng đó là một cái tin mà nổi bật và bây giờ vẫn tiếp tục, tại vì cái việc mà để mà hạn chế kiểm soát súng của bộ là khó quá. Và Tổng thống Donald Trump vừa nói với một nhóm các nhà lập pháp là không nên tê liệt trước Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Chúng ta cũng biết là Hiệp hội Súng trường Quốc gia là một cái hiệp hội nó rất là mạnh và nó rất có thế lực. Và ông Trump mở cuộc họp báo này trong cái tình hình mà cái cảnh mà cái việc mà xả súng vào trường học ở Florida khiến cho 17 người chết. Và ông nói rằng một số trong các nạn nhân tê liệt trước NRA. Và ông Trump vốn được NRA ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, đã tỏ ra cẩn thận khi nói về cái cải cách súng sau cái vụ xả súng ở trường trung học hôm 14 tháng 2 ở Portland, Florida. Ông đã gặp các nhà lãnh đạo NRA vào cuối tuần sau khi mà nói chuyện với các học sinh và lắng nghe gia đình của những nạn nhân này nói về vụ bắn súng tại trường trung học. Và nơi tay súng bị cáo buộc là sử dụng một khẩu súng AR-15 để giết chết 17 người. Và chúng ta thấy rằng mặc dù là cái việc mà kiểm soát súng hay là những cái việc mà nói về liên quan súng và chê trách súng, nhưng mà chúng ta thấy người Mỹ họ thích những cái loại súng trường này lắm. Vì vậy cho nên là có một cái hình mà những cái người này mang cái súng trường vào ở trong khu nhà thờ. Và mặc dù nói rằng nhà thờ đó thì là nơi trang nghiêm, cũng giống như là cái việc mà chống lại súng mà mang vào trường học là nơi để mà dạy dỗ giáo dục, không có phải là chỗ mang súng. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tới một cái chỗ nào mà thấy mấy cái ông này mà mang những cái khẩu súng thật là dài và mấy ông còn để những cái băng đạn chung quanh đầu giống như cái vương miện đó Quang Hưng, thấy rùng rợn quá, thấy dễ sợ quá.
Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Trump thì ông nói rằng là những cái nơi mà không có được quyền mang súng thì lại là những cái chỗ là mục tiêu của những cái kẻ giết người. Bởi vì những cái kẻ giết người họ biết được rằng là khi mà mang súng vào những cái nơi đó thì không có ai chống cự. Thành ra là họ mới có những cái hoạt động để mà có thể nhắm vào những cái người được xem là không có ai bảo vệ hết. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump cũng đặt tất cả những cái vị dân biểu thủ đảng Cộng Hòa đứng ngồi không có yên khi mà ông nói rằng là cần phải có những cái hành động để thay đổi về cái luật pháp. Và ông còn chỉ trích luôn các nhà làm luật là họ lo sợ về cái tổ chức gọi là hội súng đạn của Hoa Kỳ, cho nên là họ không có dám hành động gì cả. Ông cũng đề nghị cái thứ nhất là cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, giống như là tờ Dallas Morning News cũng có nói. Thì ông nói rằng là bây giờ thì các nhà làm luật hoặc là cảnh sát là trước hết là tịch thu tất cả những cái khẩu súng của những cái kẻ được xem là bị bệnh tâm thần hoặc là bị điên, rồi sau đó là tòa án sẽ can thiệp sau. Đây là cái điều mà người ta nghĩ là khó có thể thực hiện được. Ông nói rằng, ông thuyết sáng ngày hôm nay nói là lấy tịch thu súng trước rồi sau đó có những cái tiến trình về giấy tờ sau. Bởi vì khi mà nhận được án lệnh của tòa án thì cái việc đó cũng khá là chậm. Ông Trump cũng cho những cái người tù đảng Dân Chủ có những cái hy vọng là ông sẽ có thể đồng thuận về một cái thỏa thuận nào đó chung chung để có thể giải quyết về những cái vụ, nhất là người ta thấy trong cái vụ nổ súng vào tháng 2 vừa rồi tại trường trung học của Florida. Ông Trump thì ông lên tiếng, ông nói rằng là cần phải mở rộng về cái việc kiểm tra lý lịch của người mua súng, và ông cũng chấp thuận về cái việc là sẽ gia tăng an ninh tại các trường học. Và kiểm tra về những người bị bệnh tâm thần cũng như là tái xác nhận về cái việc mà ông chấp thuận cho cái việc chỉ bán súng cho những cái người mà từ 21 tuổi trở lên mà thôi. Theo luật bây giờ thì 18 tuổi là có thể mua súng, nhưng trong những cái trường hợp đó thì cần phải nâng cao cái điểm cái số tuổi lên là 21. Và ông cũng nhắc lại trong cái thuyết sáng ngày hôm nay là ông muốn là các giáo viên cũng được trang bị súng ở trong cái trường hợp mà họ cũng đã có giấy phép và cũng đã từng được huấn luyện để mà có thể kiểm soát súng của mình hoặc là có thể giữ gìn an ninh cho các học sinh của mình. Nhưng mà không phải là bất cứ một thầy cô giáo nào cũng có quyền được trang bị súng, phải là những người có giấy phép và được trường học đó họ đồng ý thì mới có thể mang súng vào trong trường được. Thì đó là những cái vấn đề mà người ta thấy sáng ngày hôm nay, hầu hết là người ta đều nói về cái vấn đề kiểm tra súng. Không có biết là hiện nay chính phủ sẽ đi về đâu, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và hiện tại trên màn hình CNN cũng đưa ra những cái cuộc tranh luận về vấn đề kiểm soát súng ống và an toàn tại trường học. Thì đài CNN thì đưa tin liên tục về phần tin này. Trong ngày hôm qua thì ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lập pháp về vấn đề kiểm soát súng ống. Và phát ngôn nhân của Hiệp hội Súng trường Quốc gia, chúng ta quen gọi là cơ quan NRA, thì ngay lập tức đã phản pháo và nói rằng là cuộc họp ngày hôm qua thì chỉ để cho người ta xem trên TV cho biết mà thôi. Chứ về vấn đề đưa ra những cái đạo luật đó, thì thật ra không có những cái đạo luật nào tốt để có thể giữ cho con em chúng ta vấn đề an toàn. Giám đốc về vấn đề phát ngôn công cộng của NRA là Jennifer Parker đã nói rằng là thay vì đưa ra các hình phạt đối với chủ nhân các loại các chủ nhân sở hữu súng mà vi phạm pháp luật thì lại không đưa ra cái điều đó, mà chỉ đưa ra những cái đề nghị một cách vô nghĩa, không thể nào ngăn cản được những cái thảm kịch xảy ra như vậy trong các ngôi trường. Và theo như một số người thì nói rằng là đề nghị của ông Trump không có thực tế và chỉ khiến cho nhiều vấn đề nảy sinh thêm, đặc biệt là những cái đề xuất cho phép giáo viên mang súng, nhưng mà những giáo viên được huấn luyện đặc biệt và có giấy phép sở hữu súng thì mới có thể sở hữu súng mà thôi. Nhưng đây cũng là một ý tưởng mà khiến cho nhiều người chỉ trích. Và ông Trump thì bên cạnh vấn đề kiểm soát súng ống và an toàn trường học thì rất là đau đầu. Thì trong ngày hôm qua, ông lại bị một cái tin sốc nữa khi mà bà Hope Hicks, một trong những phụ tá lâu năm nhất của ông Trump, đã từ chức giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung. Đó là loan báo, theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders đã loan báo. Và hiện chưa rõ thời điểm nào thì bà Hicks sẽ chính thức rời khỏi Tòa Bạch Cung. Thì bà Sanders nói quyết định từ chức của bà Hicks không liên quan đến buổi điều trần của bà này trước một ủy ban quốc hội vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, liên quan đến cuộc điều tra Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không. Giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung, Hope Hicks, trong ngày 27 tháng 2 vừa qua, đã khai với Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng bà đã nói những điều dối trá vô hại cho Tổng thống Trump, nhưng khẳng định không nói dối về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm đó. Theo yêu cầu của Tòa Bạch Cung, thì bà Hicks tại buổi điều trần đã không trả lời các câu hỏi của Ủy ban về thời kỳ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Trump, cũng như thời gian bà làm việc tại Tòa Bạch Cung. Và đài CNN cũng đưa ra một bản tin cho biết rằng là với sự từ nhiệm của bà Hicks, thì có lẽ Tổng thống Trump sẽ rất buồn và dùng chữ rằng là maybe left home alone. Tại vì bà này là một trong những thân cận lâu năm của ông Trump, và bà từ chức thì sẽ khiến cho một khoảng trống để lại trong Tòa Bạch Cung. Và Hicks vốn là một trong những người đầu tiên tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Trump, và bà thường xuất hiện bên cạnh ông trong suốt quá trình vận động tranh cử, và thậm chí khi cả ông đắc cử xuất hiện tại Tòa Bạch Cung thì bà này vẫn theo cạnh ông Trump. Mối liên hệ giữa bà và ông Trump được xây dựng dựa trên lòng trung thành, niềm tin và thời gian làm việc lâu năm. Đây được ông Trump xem là một trong những yếu tố quan trọng để ông bổ nhiệm bà Hicks vào vị trí là giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung. Thì bây giờ ông Trump thật sự là ổng đang rất là đau đầu đó cô Thu Nga.
Ôi, ông đau đầu every day. Bà này anh nhìn có bộ đẹp quá, và cũng liên quan đến cái việc mà cáo buộc Nga đã xen vào cái cuộc bầu cử thì chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump là ông Paul Manafort là không nhận tội đối với bất cứ cáo buộc mới nào do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra. Ông Mueller đang điều tra về cái sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ và ngày xét xử được ấn định là vào ngày 17 tháng 9. Và các cáo buộc mới cho rằng ông Manafort với cái sự giúp đỡ của ông Rick Gates là cựu đối tác kinh doanh và phụ tá vận động tranh cử của ông Trump đã rửa tiền hơn 30 triệu đô la thông qua những cái tài khoản ẩn ở nước ngoài và sử dụng của cải giấu ở nước ngoài để hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Hoa Kỳ mà không phải trả thuế thu nhập. Và hai người đã ngụy trang cho cái số tiền kiếm được từ công việc của họ ở Ukraine thành các khoản vay để mà trốn thuế. Và họ đã chỉnh sửa những cái tài liệu tài chính để phóng đại thu nhập của họ để có thêm các khoản vay. Và cái bản cáo trạng nói là họ đã sử dụng tiền mua bất động sản, cải tạo nhà. Và trong trường hợp của ông Gates là để thanh toán học phí cho con. Ông Gates hồi tuần trước đã nhận tội gian lận tài chánh và nói đối với cái cuộc điều tra viên liên quan tới nỗ lực vận động hành lang của ông giúp cho chính phủ Ukraine trước đây được Moscow hậu thuẫn. Và những việc này có từ trước và ông nắm vai trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và ông Mueller này cũng đã nhận tội từ Michael Flynn. Có lời nhận tội từ ông Michael Flynn là cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Và ông George Papadopoulos là cựu cố vấn đối ngoại. Và cựu luật sư người Hà Lan là Alex van der Zwan cho những hành vi dối với các điều tra viên. Nhưng mà nói về Nga đó thì rõ ràng rằng Nga bây giờ cũng giống như là cái anh Kim Jong-un, ông mới khoe là có thể bắn đến khắp mọi nơi trên thế giới về cái hỏa tiễn của ông đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, người ta vẫn chưa có biết được thực sự là Bắc Triều Tiên cái khả năng nguyên tử của họ như thế nào. Có lúc được, có lúc mất, có lúc không. Vâng, thưa quý vị, là hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay cũng đánh đi một cái bản tin nói về một số những cái di dân người Việt Nam đã nộp đơn kiện chính phủ về cái việc mà họ đã bị chính phủ bắt cũng như là giữ khá lâu để mà chờ trục xuất về Việt Nam. Mặc dù là phía bên chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có đồng ý nhận họ về. Cộng sản Việt Nam thì họ nói rằng là họ chỉ có đồng ý nhận lại những cái người bị trục xuất, nhưng mà những người này đã từng đến Hoa Kỳ sau khi hai quốc gia Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam có những cái ban giao chính thức vào năm 1995 mà thôi. Các luật sư của những cái di dân người Việt này hiện đang bị bắt thì họ tin rằng là chính phủ của Tổng thống Trump đã bắt họ để mà chờ trục xuất về nguyên quán và bây giờ thì cũng đang tạo áp lực đối với lại Cộng sản Việt Nam để mà nhận họ về. Hiện nay thì người ta phỏng đoán có khoảng chừng 1.3 triệu người di dân Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ. Đó là theo như cái dữ liệu của cơ quan kiểm tra dân số cho biết như vậy. Hiện vẫn chưa có rõ là có bao nhiêu người đã từng đến trước năm 1995 và đa số những người di dân Việt Nam tị nạn thì họ đến tị nạn sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Và hiện nay có khoảng tới 10.000 người di dân Việt Nam đã được lệnh sẽ bị trục xuất về Việt Nam và đa số trong những cái trường hợp này là họ mất luôn thẻ xanh là bởi vì họ phạm tội đại hình hoặc là tiểu hình. Trong quá khứ thì các nhà thẩm quyền, nhất là cảnh sát, thì họ cũng bắt những cái di dân và những ai đến trước Hoa Kỳ năm 1995. Nhưng mà tối cao pháp viện có can thiệp vào cái vụ này. Họ nói rằng là họ không có cho những cái giới thẩm quyền được quyền trục xuất những di dân hoặc là bắt họ quá lâu, chỉ khoảng một cái thời gian nào đó thôi. Nếu mà trong cái trường hợp họ không có hy vọng là sẽ trục xuất họ về nguyên quán được. Các vị luật sư cho hay là hiện nay có ít nhất là 45 người tị nạn Việt Nam trong cái trường hợp này đang kiện chính phủ và họ đã bị bắt giữ từ rất lâu rồi, vài nhiều tháng nay rồi, nhưng mà vẫn chưa có kết quả là có bị trục xuất về Việt Nam hay không, bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có nhận họ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì ngay từ khi mới nhậm chức thì ông Trump đã nhắm vào các đạo luật cải tổ về vấn đề di trú. Và đối với những người không riêng gì người Việt Nam mà các di dân, nếu mà vi phạm pháp luật thì có thể sẽ đối mặt với khả năng bị trục xuất. Nhưng vào thời điểm đó thì các câu hỏi được đặt ra là liệu những quốc gia của họ có chấp nhận những người này về hay không? thì khi đó ông Trump đã gây ra những áp lực để bắt buộc các quốc gia đó phải nhận những người di dân này. Nhưng mà đối với những người này thì thật sự họ không muốn quay trở lại nguyên quán của mình, không ai muốn quay lại hết. Nên vì thế đã có những cái vấn đề kiện tụng khác nhau liên quan đến việc trục xuất này. Và nhắc đến về Việt Nam đó, thì hôm nay thì các bài báo của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa lên những cái phần tin rất là hồ hởi khi mà cho rằng là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ viếng thăm Đà Nẵng vào tháng 3, tức là tháng này, nhưng không tiết lộ là cụ thể là thời điểm nào. Thì hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thuộc hạm đội 3 của Hải quân Hoa Kỳ sẽ từ cảng San Diego của California sang thăm Manila của Phi Lục Tân. Tàu chở theo 72 phi cơ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-18 và khoảng là 6.062 quân nhân cũng như các nhân viên. Chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975. Theo như các giới quan sát cho biết thì rõ ràng đây là một bước tiến mới của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì theo như là bình luận viên là Pasan viết trên tờ The Diplomat trong ngày hôm nay cho rằng có nhiều lý do khác nhau khiến cho Hải quân Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm Carl Vinson sang Đông Nam Á. Có thể kể đến thí dụ như là căng thẳng tại tình hình tại Biển Đông, cũng như rằng là có một số sự trì hoãn gần đây của hạm đội 7 khiến cho phải đưa giải pháp là hạm đội 3 phải tham gia và hoạt động nhiều hơn nữa ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Còn về vấn đề mối quan hệ ban giao giữa Hoa Kỳ và các quốc gia tại Đông Nam Á, thì rõ ràng Hoa Kỳ đang lo ngại sau khi những cái hành động gần đây cho thấy Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực của mình ở kỳ Đại hội Đảng Cộng sản vào năm 2017 vừa qua, cũng như rằng là Trung Cộng sẽ cứng rắn hơn trong năm 2018. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam rất là hoan nghênh sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tại Đà Nẵng và cho rằng đây là một bước tiến mới giữa đôi bên. Và đồng thời nhiều người cho rằng là sự hiện diện của tàu hàng không mẫu hạm lần này sẽ mở ra nhiều ưu đãi hơn cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà liệu chính quyền Cộng sản Việt Nam có dám gọi rằng là mua thêm nhiều vũ khí hoặc là dựa vào sự hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương cũng như là khu vực Biển Đông để đối chọi lại với Trung Cộng hay không? Thì đó lại là một chuyện khác nữa rồi, cô Thu Nga.
Ừ, đúng như vậy rồi, đối chọi với anh Trung Cộng thì làm sao mà Việt Nam dám. Tuy nhiên anh vẫn đu dây như thường, đu dây Mỹ để có gì là Mỹ che chở. Nhưng mà đây là cái trò đu dây rất là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nói về Việt Nam thì chúng ta cũng biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì trẻ em và phụ nữ bị bán ra nước ngoài rất là nhiều, cũng như là đi làm cô dâu ở những nước lân cận để có thể là có tiền nuôi sống mình và gia đình. Gần 73% phụ nữ nước ngoài kết hôn với những người đàn ông ở Nam Hàn là người Việt Nam và có độ tuổi trẻ hơn nhiều so với tuổi trung bình kết hôn với các cô gái Nam Hàn. Và đây là tờ báo mà Korea Times trích thống kê từ năm 2014 cho đến năm 2016 của nước này và cho biết như vậy. Và theo cái số tài liệu của Bộ Bình đẳng giới và gia đình của Nam Hàn thì độ tuổi trung bình của các chú rể Nam Hàn tại cái thời điểm kết hôn với các cô dâu là 43.6, cao hơn gần hơn 11 năm so với độ tuổi trung bình kết hôn đầu của đàn ông nước này vào năm 2017. Và ngược lại, tuổi trung bình của các cô dâu ngoại quốc là 25.2, trẻ hơn 5 tuổi so với độ tuổi kết hôn trung bình của các cô gái Nam Hàn. Về trình độ học vấn là chỉ có 6.1% các ông chồng Nam Hàn lấy vợ ngoại quốc có bằng đại học. Và nói chung lại đó thì cái việc mà kết hôn với người ngoại quốc là cô dâu Việt Nam rất là nhiều. Và những cái tin tức cho thấy là những cô dâu kết hôn qua tàu, rồi qua Nam Hàn, rồi qua những cái xứ khác thì bị, nhất là qua tàu đó thì bị hành hạ một cách là tàn tệ. Và những cô dâu này bị chết, bị giết rất là nhiều, hoặc là đi qua đó để mà làm đầm dâu cho cả nguyên cả gia đình, cả cả bố mà rồi cả người chồng, rồi cả em chồng nữa, thì đây là một cái tình trạng rất là tồi tệ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và dân chúng sống một cái đời sống mà nó thê thảm như thế đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Các cô gái Việt Nam, nhất là thuộc những cái gia đình nghèo ở vùng quê, thì bây giờ chỉ còn có cách là làm dâu cho những người ngoại quốc mà thôi. Năm nay đó là phía bên Cộng sản Việt Nam có gửi một cái phái đoàn đến tham dự cái khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhưng mà trong cái lúc này thì người ta để ý thấy là Cộng sản Việt Nam vẫn đang có một cái đợt đàn áp mới nhắm vào những cái nhà hoạt động ở trong nước. Cái kỳ họp nhân quyền lần này sẽ kéo dài cho tới ngày 23 tháng này của Hội đồng Nhân quyền, mà Việt Nam trong đó có là một trong các thành viên đến tham dự. Nhưng mà trên thực tế thì Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị rất nhiều các tổ chức nhân quyền quốc tế họ chỉ trích về cái tình trạng gia tăng bắt bớ cũng như là đàn áp và phạt tù rất nặng đối với lại những cái blogger cũng như là các nhà hoạt động và những cái người lên tiếng ôn hòa. Hiện nay có ít nhất là 129 nhà hoạt động hiện đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ vì họ đã bày tỏ cái quan điểm phê phán chính quyền, hoặc là tham gia những cái cuộc biểu tình ôn hòa, hoặc là gia nhập vào các nhóm tôn giáo không có được chính quyền Cộng sản Việt Nam phê chuẩn, hoặc là tham gia những cái tổ chức dân sự hay là chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là có cái nguy cơ sẽ đe dọa về cái quyền độc tôn của họ. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng về nhân quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thứ nhất thì người ta cho rằng là cái tình hình chung về dân chủ cũng như là nhân quyền trên thế giới có cái chiều hướng đi xuống. Trong khi đó thì người ta cũng nói lý do là cái nội bộ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trong đó phe cứng rắn có cái chiều hướng là đang thắng thế và họ cũng đang thâu tóm những cái quyền lực kể từ sau cái đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua. Cho nên đó là hiện nay người ta thấy là những cái người đứng ra, các nhà hoạt động thì bị đàn áp dữ dội trong cái thời gian này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, các nhà hoạt động thì bị sách nhiễu cũng như là bị bắt bớ liên tục trong thời gian vừa qua. Điển hình như là blogger Phạm Đoan Trang là tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân cũng đã bị mất tích một cách bí ẩn, và các nhà hoạt động dân chủ cũng như rằng là các thành viên của các nhóm dân sự thì trong thời gian qua đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam lỏng một cách vô ý thức. Thí dụ như rằng cho các giới chức an ninh xuống gác ngay tại nhà, và thậm chí một số nhà của một số nhà đấu tranh thì cũng bị các loại xe thùng của Cộng sản Việt Nam chấn giữ trước cửa nhà. Và nhà của blogger Phạm Đăng Trang thì bị mất điện, mất internet. Thì chuyện về vấn đề Cộng sản Việt Nam thì chắc chúng ta nói cả mấy ngày cũng không hết đâu. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều rất là vô lý, đó là một quốc gia không tôn trọng nhân quyền như Việt Nam cũng vẫn gọi rằng là mặt dày tham dự cuộc họp nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc, thì chắc rằng là chỉ có chính quyền Cộng sản Việt Nam mới dày mặt cái mặt dày đến như vậy, mới tham dự những cái hội nghị như vậy thôi đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, rồi có một lần họ là được là chọn làm thành viên của nhân quyền Liên Hiệp Quốc nữa, thì cái điều đó là cái điều mà rất là khôi hài. Và cũng như là cái chuyện mới đó là ông người ta đang tố cáo cái ông mà bộ trưởng bộ giáo dục là Đạo Văn, thì ông thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà Đạo Văn của những cái người này thì cũng không có gì lạ, tại vì sư phụ của họ Đạo Văn là ông Hồ Chí Minh thì cũng hay Đạo Văn ghê lắm, cho nên mà ông mà bộ trưởng bộ giáo dục mà Đạo Văn thì cũng không có gì lạ hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và quên đi, ngày hôm nay là ngày mùng 14 nha. Vẫn còn ăn Tết. Thì cuối tuần này là ăn Tết đầu tiên, cái ngày rằm đầu tiên của trong năm. Vì vậy cho nên tiếp tục ăn Tết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, không biết khi nào mới hết Tết khi mà liên tục còn mùng.
Vâng, bà con phải đợi rằm tháng Giêng. Rằm tháng Giêng là ngày mai là ngày rằm đấy. Dạ vâng, thằng này rất là quan trọng.
Dạ vâng, kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và một ngày đầu tiên của tháng 3 bình an. Và xin hẹn tất cả quý vị cùng anh Quang Hưng và cô Thu Nga trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.